62. Thân ngủ ấm là nguyên nhân gây đau khổ. Vậy cái gì làm ra nó?
Thế thì bây giờ chúng ta hiểu được cái nguyên nhân của khổ đau là từ cái thân ngủ ấm. Mà cái gì làm ra năm cái chất liệu này, năm cái thành phần này, sắc sở tử thành thức này làm cho nó thành ra cái thân ngủ ấm, là cái gì làm nó làm ra nó? Cũng năm cái thành phần, năm cái chất, năm cái tâm. Bởi vì có những cái có chất thuộc về cái những cái thành phần mà thuộc về tâm mà nó không có chất mà nó có tâm. Còn thành phần nó thuộc về sắc à, thuộc về một chất thì nó có chất. Mà cái thân của chúng ta nó cấu tạo bởi một phần, cái đầu bên đây, cái đầu bên A là cái thành phần có vật chất, gọi là sắc quẩn, gọi là sắc ấm, nó có vật chất. Còn cái đầu bên kia, cái đầu bên B đó là thức quẩn, nó không có vật chất. Mà trong cái thức quẩn thì nó gồm có thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm. Bốn cái thành phần đó là không có vật chất, bởi vì nó thuộc về tâm. Mà tâm thì nó chỉ có tác dụng thôi, các vị học rồi đó, hữu tác dụng, hiện thọ dụng và hiện sở tri. Đó là ba cái dữ liệu bên cái thành phần của tâm. Mình nói dữ liệu chứ nó không có tài liệu, nhưng mà nó là những cái khái niệm. Khái niệm đó phải hiểu đó bằng công năng, bằng tác dụng, bằng cái công năng thọ dụng, bằng cái công năng mà con người là có nhận thức, có hiểu biết, có khác với những cái loài vô tri vô giác của thực vật và khoáng vật. Cho nên nó không có vật chất. Thế thì trong cái thân mà cái thân ngủ ấm mà cũng cho của chúng ta mà được thành tựu lại đó là do vật chất, là bên sắc ấm, và tinh thần là bên sắc thức ấm. Mà khi mà còn gọi là sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, ấm hành ấm, thức ấm, là cái thân đó có nó đi đôi lại với cái căn bản phiền não rồi. Gọi là kiến, gọi là tư hoạch. À, cái thân đó khi mà thành phần năm cái thành phần đó hợp lại mà sinh ra một cái loại một cái hình thái của một con người, một loài động vật cao cấp là con người, thì cái lúc đó nó khi sinh ra là đã có mang cái tính, nghĩa là không trong sáng, không lành mạnh, không thanh tịnh rồi. Thì lúc đó gọi đó là cái thân đó là thân ngũ ấm. Cho nên là khi mà cái thân ngũ ấm sinh ra đó, thì Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiệu nghiên cứu, ông đúc kết ra cái bài này. Tôi cũng nói hoài thôi, nhưng mà bây giờ tôi vẫn có quyền nói lại, là tại vì không phải ai cũng có nghe tôi từ trước tới giờ. Cho nên là Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiệu nói rằng: thảo nào khi mới chôn nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra. À, ban đầu đã vừa trong bụng sinh ra là có tiếng khóc rồi. Đó là thân ngũ ấm đó nha. Còn học Phật tôi kỹ rồi là các vị là khi mà tới cái thân ngũ quẩn là không phải nói vậy nữa được đó. À, thảo nào khi mới chôn nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra, khóc vì nỗi thiết tha sự thế. Đây, mình mang thân ngũ ấm này là mình đi vào trong cái sự thế rồi đó. Ai bài cò bãi bể nương dâu, trắng răng đánh thở bạc đầu, tử sinh kinh cụ nó làm nao mấy lần. Đây, mình mang thân ngũ ấm là mình có tử, rồi có sinh, rồi có kinh, rồi có cụ đó. Chứ kinh là sợ hãi, là chứ cụ là sợ hãi, chứ kinh là khiếp đảm hải hùng. Tự thân kinh cụ nó làm nao mấy lần. Sống trong một cuộc đời cuộc thành bại hầu căn mái tộc. Ôi, sống trong cuộc đời mấy mươi năm vậy đó là thành bại biết là bao nhiêu. Thành bại dữ lắm. sanh tử tử sanh, thành thành bại bại, hên xui mãi, cuộc đời hên xui mãi, mà thành bại thì hên xui mãi. Như vậy chứng tỏ rằng là cái cầu nguyện gian sinh không được. Đấy, nó tương quan. Cho nên là các vị nghe tôi nói đi, nghe như Nguyễn Thị Sư nói đi, nó tương quan rất là chặt chẽ. Lễ bái ông gì, lễ bái ai, bao năm lễ bái, bấy năm cầu, khấn cầu không được hên xui mãi. Bá ngọ, ông nào nhận lễ tao, ông nào bà nào con nào thằng nào nhận lễ tao, tao cầu nguyện mấy chục năm nay đây mà cứ tử sanh kinh cụ đó làm nào mấy lần. Kinh cụ thành bại, cuộc thành bại hầu cằn mái tóc. Tại sao tôi cầu nguyện, tôi cúng, tôi lại hoài mà tôi vẫn thành bại hầu cằn mái tóc, kiếp cùng thông như đúc buồn ra, bệnh trần đòi đỏ tâm can mà lửa cơ đốt ruột giao hàng cắt da. Tại sao mấy ông nhận lễ tôi mà mấy ông để cho tôi như vậy? Góp danh lợi bùng tha sắc sáng, tôi muốn làm quan, tôi muốn làm vua, tại sao mấy ông để tôi cái góp danh lợi của tôi nó đau khổ như là bùng? Còn cha góp đỏ như son, một mai cha mất cái góp con như bùng. Mà cái góp của tôi như bùng vậy, có nghĩa là tôi còn không được cái gì nữa. À, thì phải góp danh lợi bùng tha sắc sám, mặt phong trần nắng nám mùi dâu. Nếu tôi cầu nguyện với ông được thì cái mặt của tôi đâu có bị nắng nám như là cái mùi của trái dâu bầm vậy. Dĩ thân phù thế mà đau bọt, trong biển khổ bèo đầu bến mê. Ôi, cái thân phù thế này nó đau như vậy, như bọt trong biển khổ, như bèo đầu bến mê vậy, thì tôi cầu nguyện với ông hồi đó giờ gì đâu mà mấy ông để cho tôi vậy. Đó, cho nên tôi nói rồi, các Phật tử là nghe với một cái tâm trạng khách quan đi. Rồi các vị là đệ tử Phật là các vị phải tu, nghĩa là các vị phải tự sửa thân, sửa nguyện, sửa ý, và các vị phải hành, phải làm những cái điều mà mình hiểu biết đó, của Phật dạy đó. Chứ còn danh sinh cầu nguyện là lúc không có được, không gọi là tu hành được. Đây là tôi nói thiệt thôi, các vị bằng lòng thì các vị thiền niệm đi, thì các vị là nghiệm đi. Tôi nói nghiệm cho dễ hiểu, nghiệm đi, các vị suy nghĩ đi, rồi các vị sẽ thấy. Mà nghiệm, mà suy nghĩ, tức là tư duy quán chiếu thiền định đó. Dựa vào những cái mình nghe, mình biết, mình thấy, mà nghiệm, mà suy nghĩ, mà phân tích, mà nhận thức, đó là thiền định là vậy đó. Chứ thiền định là tư duy tu. Các vị thấy cái đạo Phật dạy rõ lắm không? Không có đầu độc người ta bằng cái kiểu quyển hoặc quan đường mê tín dị đoan. Những người làm quyển hoặc quan đường mê tín dị đoan đó là người ta làm cái nghề đó. Cho nên hồi mới giải phóng nó có cái từ, bên giải phóng nó dùng cái từ rất chính xác. Ai là những người hành nghề tôn giáo? Khai ra. Những người tu sĩ là đạo nào cũng vậy, ta gọi là hành nghề tôn giáo. Thành nghề đấy, tu thiệt đó thì là không cần tôn giáo gì quan trọng hết á. Ta cần một cái học thuyết, ví dụ như là Phật giáo là giáo lý của Đức Phật, là giáo lý của những người giác ngộ giải thoát dạy. Chứ Phật đó là cái người, chứ Phật tôi nhìn là giác giả, là cái người giác ngộ, cái người giác ngộ chân lý, cái người đó từ giác ngộ chân lý mà có ra giải thoát, được nhẹ nhàng, được an lành trong cuộc sống, thì gọi cái ông đó, cái người đó là giác giả. Giác giả là người giác ngộ, mà Đức Phật chỉ là một người giác ngộ chân lý. Đức Phật chỉ là một người không nghĩ ác, không nói ác, không làm ác, dạy mọi người cũng đừng nghĩ ác, đừng nói ác, đừng làm ác, để cho nó cuộc sống nó nhẹ nhàng cho mình, cho người, cho tất cả nhân quần xã hội vậy thôi. Chứ Phật không có cái ông gì hết. Cho nên là tu theo đạo Phật tức là phải sửa theo lời Phật dạy. Tu hành theo đạo Phật có nghĩa là phải làm những cái điều mà Phật dạy. Chứ đạo Phật là không có cầu nguyện được. Cầu nguyện được thì ôn như hầu Nguyễn Gia Thiều một cái quyển văn học như thế của Việt Nam đấy. chứng minh rằng là không có cầu nguyện cái gì được hết. Nếu cầu nguyện là ta không có khổ.